Phật tử.
Hôm nay ta học tiếp về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Tới cái đoạn này, Phật Ngôn Xuất Gia Sa Môn Giả đoạn dịch khử ái thức tự tâm nguyên đạt bạch tâm lý. Thì cái này xin nói với các Phật tử là cái kinh này thì là Đức Phật dạy về cái pháp cho người xuất gia, chú trọng về dạy cho người xuất gia là nhiều hơn. Thành ra những cái mà nó đi sâu vào cái việc xuất gia đó, riêng về cho bên cái khu vực của người xuất gia đó thì tôi triển khai một cái mức độ nó có hạn thôi. Còn những cái giáo lý mà nó lợi chung cho cả hai giới, vừa xuất gia vừa tại gia, thì tôi chú trọng về cái việc mà của người tại gia, của các Phật tử nó kỹ càng hơn và nó tỉ mỉ hơn để cho dễ nghe. Chẳng hạn như cái đoạn mà tôi vừa đọc á, là cái đoạn này Phật nói rằng là phàm là cái người xuất gia là một bậc sa môn. Thì các vị nhớ là các thầy đó, các thầy trụ trì, các thượng tọa đại đức thượng tọa hòa thượng đó là những bậc sa môn đấy. Các vị mà lãnh đạo một cái vai trò trụ trì mà hướng dẫn Phật tử tín đồ đó, đó là những bậc sa môn. Thì cái người những bậc sa môn xuất gia thì phải đoạn dục khử ái, tức là phải dứt bỏ các cái ái dục của thế gian. Thức tự tâm nguyên, ngoài ra bỏ cái ái dục của thế gian như là những cái tham lam về dục lạc, về sắc, về thanh, về hương vị xúc pháp mà những người thế gian người ta rất là ham thích, người ta có thể là bị nó đang nhận chìm ở trong cái dục lạc. Nhưng mà người sa môn xuất gia thì phải ra khỏi những cái dục lạc của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp theo cái thế tục của thế gian. Rồi thức tự tâm nguyên tức là phải hiểu rõ cái nguồn cội của cái tâm mình. Mà nguồn cội của cái tâm mình thì tuần trước tôi có nói đấy. Tôi nói từ từ ôn tới ôn lui để Phật tử nhớ là cái nguồn tâm gọi là tâm nguyên đó, tức là cái nguồn tâm của mình, của mọi người. Thì các Phật tử mình nhớ rằng là theo lời Phật dạy thì cái tâm nguyên của mình, cái nguồn tâm của mình đó là tự nó thanh tịnh, tự nó thanh tịnh. Hằng ngày mà mình phát khởi mà nó nổi cái sanh đó, nó nổi ra những cái phiền não, nó sanh ra những cái phiền não như là tham lam, là giận dữ, là si mê, là ngã mạn, là nghi ngờ, như là tôi đã nói tham sân si mạn nghi lần trước tôi đã nói rồi. Những cái đó không phải là của mình. Như là nó khởi ra ý niệm là mừng thái quá, giận thái quá, thương thái quá, sợ thái quá, yêu thái quá, và ghét thái quá. Thì hằng ngày mình sống trong mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn tất cả những cái thái quá đó đều là nó làm cho người ta khổ sở. Nó làm cho người ta khổ sở, có đau đớn, có dây dứt tâm hồn lúc nào ăn được. Nhưng mà nhớ rằng cái đó là không phải cái của nguồn tâm của mình có cái đó đâu. Thì bằng tâm nguyên, tức là cái nguồn tâm của mình là tự nó thanh tịnh. Nó thân tịnh cũng giống như bây giờ đó nè, nói xin lỗi cho hiện giờ đó nè. Nếu mà các bà các cô mà ở nhà đó, là nhiều khi bây giờ trong giờ này nè, có thể là có một sự vui mừng buồn giận thương ghét nào đó. Nếu mà được cái mừng mà nó mừng quá cũng có thể sinh ra hại. Ví dụ người ta được cái trúng số lớn quá, ta nghe con người đứt gân máu chết luôn, thế thì cái mừng cũng vẫn là một cái hình thức của khổ đau, của nguyên nhân của hại. Nếu mừng quá, hoặc là có thể là nghe cái gì đó rồi ghét quá, thấy cái gì đó rồi giận quá, ví dụ vậy. Nhưng mà giờ phút mà các vị đến đây hiện giờ là các vị, cái nguồn tâm của các vị là hoàn toàn thanh tịnh, không có cái mừng quá, cái sợ quá, cái thương quá, cái giận quá, cái ghét quá, không có. Thế thì là cái giai đoạn bây giờ đây là các vị đã bằng lòng đến chùa để nghe pháp, để học đạo cái gì, thì các vị có thể sống với cái tâm nguyên của các vị đó, tức là cái nguồn tâm sẵn có của các vị này. Tôi nói một cái ví dụ đó để rồi tự mình xét lấy hàng ngày cuộc sống của mình, mà nếu có mừng quá giận quá thương quá sợ quá yêu quá ghét quá muốn, nó làm cho khổ sở mình đó, cái đó không phải cái của mình có, mà cái đó nó giống như là những thứ bụi bặm ở bên ngoài mà nó bám vào cái tấm gương sáng, mà cái tâm nguồn tâm thanh tịnh của mình ví như tấm gương sáng vậy. Nếu đừng để cho bụi nó bám thì nó sáng lắm, nó đẹp lắm, nó soi rọi nhiều cái đẹp đẽ lắm. Nhưng mà nếu để cho các cái thứ bụi bặm bên ngoài, than to bụi cát nó bám vào thì làm cho tấm gương đó nó mờ đi, nó tối tăm đi, tấm gương không còn giá trị của tấm gương nữa. Thế thì là gọi là thức tự tâm nguyên. Mọi người phải tư duy, phải quán chiếu, phải xét về cái nguồn tâm của mình, và để nhận biết rằng là nguồn tâm của mình vốn là thanh tịnh, là trong sáng, là không có các cái thứ phiền não khổ đau. Đạt thật tâm lý nghĩa là phải thấu rõ về cái lý, cái chân lý sâu sắc của Phật dạy. Chân lý sâu sắc đó đại để là nó có những gì mà cần phải học. Thì cái đoạn tiếp đây là cái bằng ngộ vô như pháp rồi thì nổi vô sở đắc mà ngoại vô sở cầu. Cái người mà thấu đạt được cái tâm lý của Phật rồi thì ở bên trong tâm không có thấy mình được một cái gì hết, đối với bên ngoài không có cầu một cái gì hết. Chỗ này là cái chỗ thật sâu đây nè nha các Phật tử, để ý cái chỗ này đây nè. Thường thường những người đệ tử Phật, đệ tử tại gia cũng như đệ tử xuất gia, nếu mà không học kỹ về giáo lý Phật đó, thì trên đường tu hành thì bên ngoài mình cầu nguyện, mình gian xin, mình mong chờ trông đợi những cái mà theo cái tưởng tượng, theo cái ý muốn của mình. Còn bên trong á, thì trên cái việc tu hành đó thì thường thường mình thấy mình có chứng được cái quả này, mình đắc được cái quả kia. Chẳng hạn như có người ngủ thấy được cái điều chim bao đẹp, thấy rằng là một cái bầu trời nào đó quang đãng, thì có những núi xanh rồi non xanh rồi nước biếc, rồi gặp những cái hình ảnh của những vị nào đó coi có vẻ như là đạo cốt tiên phong, rồi thấy có những hồ sen đẹp, rồi có những áng mây hồng, rồi trong tâm hồn thư thái mát mẻ, ví dụ vậy á. Nghĩa là thấy một điều chim bao vậy đó mà, rồi mình cho rằng là cái việc tu hành của mình có kết quả. Hoặc là lâu lâu rồi nằm chim bao mình thấy mình gặp một đức Bồ Tát, mà thường thường là người ta hay cho là gặp Bồ Tát Quan Âm lắm, bởi vì vừa Quan Âm là quen thân với cái ý tưởng mà người ta thường cầu nguyện.
Rồi tới mình thấy một Đức Bồ Tát hiện thân ở đâu đó, tông cảnh trời mây đẹp đẽ nào đó ha.
Thế thì là nếu mà các Phật tử nào mà có những cái ý nghĩ như vậy, có gặp những trường hợp như vậy, mà gọi là mình được đó, mình được chứng, mình được đắc đó, thì đừng có nghĩ cái đó, nghĩ cái đó là sai, không đúng đâu. Nghĩ cái đó là cho bằng, ở đây kinh dạy cho bằng nội vô sở đắc. Ngoài vô sở cầu, ở bên trong không, mình đừng thấy mình đắc, mình chứng cái gì hết. Còn về bên ngoài á, đừng có cầu với hai nhân, với người ngoài, đừng có mang chung với. Nói cái này thì các Phật tử mà chưa có đi sâu vào đạo có lẽ hơi khó nghe đó nha, bởi vì Phật tử là hay cầu nguyện, hay gian xin lắm, hay cúng quải lắm, cúng đủ thứ hết trơn hết trọi à. Mà cúng để mà với ý mà cầu nguyện để cho các cái vị thánh thần ủng hộ, chở che, giúp đỡ đó mà. Thì cái đó là cái tập quán của lâu đời của một dân tộc, khó bỏ lắm. Nhưng mà học đạo rồi thì cái đó không đúng, cái đó không cần thiết. Tôi nói ví dụ cái này là nó hơi nghĩa là phần nhiều nó đụng hết trọi chân, bởi vì là các vị là Phật tử tại gia, các vị chưa có học sâu đạo thì các vị phải sống theo cái thế tục của đời thôi. Mà sống theo thế tục của đời thì tất nhiên là nó không chưa đúng với đạo Phật. Tôi nói ví dụ như các vị buôn bán gì đó ha, các bà các cô hay buôn bán ngoài chợ, rồi thường hay cúng giấy thần tài hay gì đó, rồi dòng tháng bảy rồi đã cúng cô hồn rồi kia để cho cô hồn nó phù hộ mình trong năm, nó được an lành, được bán buôn mai bán đất đó mà, ví dụ vậy. Thế thì nếu mà mình để ý mà như vậy đó là nó thuộc về cái bọn mình cầu ở bên ngoài. Mà theo kinh điển học là cái bọn ngoại vô sở cầu, đừng cầu ở bên ngoài. Mình cầu bên ngoài vậy là tại sao mà Phật không cho cầu? Là vì nó như thế này nè, nó quan trọng ở chỗ này nè. Trên con đường tu tập đó mà, chính con người mình là vai trò chấm. Tâm của mình là chủ động tất cả. Thậm chí Đức Phật nói rằng là tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, Phật đang thành. Còn như kinh Pháp Hoa đấy, Phật nói tất cả chúng sanh là Phật đã thành. Nghĩa là mọi người đều có cái tâm Phật, cái tánh Phật y như chư Phật có. Nó giống như là nói chuyện vàng đó mà. Tất cả mọi người đều là vàng, cái chất vàng. Mà Phật đó thì cũng là cái chất vàng. Nhưng mà cái chất vàng của Phật đó mà, là như cái vàng mà được lau chùi kỹ càng rồi. Hết những cái keo, những cái sơn, những cái đất cát bụi bặm nó bám bên ngoài rồi, thì cái vàng nó hiển lộ ra là vàng 100%, rực rỡ. Còn như tất cả mọi người cũng là một chất như chất vàng của Phật vậy, nhưng mà cái chất vàng của ta còn bị keo, bị sơn, bị bùn, bị đất nó bám bên ngoài. Vì vậy cho nên là cũng là vàng, mà cái vàng mà được lau chùi trọn vẹn thì nó hiển lộ là vàng 100%. Còn cái vàng mà còn chưa có lau chùi hoặc là đang lau chùi thì nó sẽ sạch, nó sẽ sáng thôi, nó sẽ hiển lộ thôi. Cho nên trên cái vấn đề tu hành, người đệ tử Phật như kinh này nói đó, là xác định rằng mình là có cái Phật tánh y như là cái tánh Phật đã có. Mình đã có cái tâm Phật y như là cái tâm Phật đã có. Chẳng qua là vì mình chưa có học đạo, mình chưa có hành đạo, cho nên cuộc sống của mình hàng ngày mình còn làm nhiều điều sai trái. Nó sinh ra nhiều điều sai trái như là tham, như là sân, như là si, như là mạn, như là nghi, như là ác kiến, như là thân kiến, biên kiến và kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Nói chung là nó sinh ra các cái thứ kiến hoặc và tư hoặc mà tôi đã nói mấy lần rồi.
Thì những cái thứ mình sinh ra đó là ví như là những cái thứ bụi bặm đất cát bên ngoài nó phủ vào thôi. Còn thật sự là tâm tánh của ta là tâm tánh Phật. Vì vậy cho nên là cái chuyện của ta ngày nay đó, người Phật tử xuất gia cũng như tại gia đó, là chỉ cần là gột rửa, là lau chùi những cái đất cái cát, cái keo, cái sơn mà nó bám ra khỏi bàn 4 số 9 của mình thôi. Vì vậy mà cái ngày mà thành Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm cho tới A La Hán, tới quả Tinh Văn của họ mình học rồi đó, thậm chí tới cái ngày mà mình thành Phật đi nữa là cũng trở về cái tự tánh thanh tịnh, cái Phật tánh sẵn có của mình, chứ không phải là ở bên ngoài mà ai cho ai tặng cái Phật tánh đó, không phải là ai thưởng cho mình cái quả vị đó. Vì vậy cho nên là không có cầu ở bên ngoài, bởi vì mình lọc vàng 4 số 9 rồi mà, chỉ cần lau bụi lau bẩm thì nó hiển lộ vàng ra thôi, đâu có cầu gì nữa. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà khó nghe, nhưng mà nghe mà nắm được chỗ này rồi là các vị trên đường tu hành là các vị tự tin lên cái khả năng thành Phật của mình. Các vị không có làm cái gì hết, không có cầu, không có gian sinh thần thánh quỷ ma, thậm chí Bồ Tát cũng có gian sinh. Bởi vì Phật và Bồ Tát là cái người mà đã giảng kinh, đã giải kinh, để mà các ngài làm như thế nào, các ngài hành như thế nào, rồi bây giờ ghi lại để trong kinh, trong sách đây nè. Cái đó là cái mà các ngài cho bằng hình là cái tha lực đó, cái tha lực của Phật, của Bồ Tát đấy. Mình nhờ cái tha lực đó, nhờ cái lời dạy của Phật, cái việc làm của Bồ Tát, hạnh lành của Bồ Tát được ghi lại trong kinh điển, bây giờ được các thầy truyền đạt cho mình mà mình dựa vào cái kinh điển đó, mình học cái giáo lý đó, mình tu mà thì mình sửa mà, thì là mình nhờ cái tha lực đó đó, mình cầu là cầu cái đó, cầu học những cái giáo lý, từ giáo lý nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, dương giác thừa, đại thừa để thành Phật. Tức là mình nhờ cái đó, cái tha lực của Phật, của Bồ Tát là giúp cho mình là những cái đó, cầu là cầu cái đó, tức là cầu học. Thành ra Phật dạy đệ tử Phật là phải áp dụng 3 cái điều gọi là tam huệ học. Thiếu tam huệ học là người Phật tử không có được lợi lớn đâu. Dân huệ, tư huệ và tu huệ. Người đệ tử Phật phải cố gắng mà nghe, mà học giáo lý, học kinh. Nhưng mà nghe không phải là nghe rồi là ai nói cái gì cũng làm theo nha. Nghe rồi phải suy nghĩ qua kinh đó, lời giảng dạy đó của Phật có đúng chân lý không. Và giai đoạn thứ hai được gọi là tư đó, văn như tư đó, nghe rồi phải suy nghĩ như nào mà xác định rằng bằng lý trí của mình thấy nó đúng chân lý, thì lúc bây giờ mình mới làm theo cái lời dạy đó, mới làm theo cái kinh đó, làm theo cái ý tứ của kinh đó, làm theo lời dạy của vị giảng sư đó. Còn nếu mà mình nghe cái ý tứ không có chân lý, mê tín dị đoan, quyến hoặc, thần quyền, quan đường, nếu ý tứ nó vậy là không nghe. Còn cái lời giảng dạy của ông pháp sư đó, mặc dù là ông giảng, ông gọi là pháp sư đi nữa, nhưng mà tôi so với cái lý trí bằng dựa trên chân lý không có thực tế, cũng có quyền thông tin. Vì vậy cho nên văn như tư, tư như tu, nghe là cần phải nghe, phải học. Rồi giai đoạn thứ hai là phải suy nghĩ mà thấy nó đúng với chân lý, nó hợp lẽ phải, có đem sự lợi ích thực tế cho cuộc sống của kiếp con người trên đường giải thoát giác ngộ, thì lúc bây giờ mới thực hành theo. Mà học như vậy rồi, suy nghĩ như vậy rồi, hành như vậy rồi, thì các vị nghe là cái lòng ngoại vô sở cầu, không có cầu bên ngoài. Nói về cái tư tưởng của tổ, trong nhà thiền có những cái quyển kinh của Phật, thì có những quyển kinh của tổ. chẳng hạn như là những cái bộ kinh sách mà của một vị tổ mà trong nhà thiền thường sử dụng ở trong các tòng lâm tự viện, mà lời của vị tổ Quy Sơn nói câu nhắc nhở cho mọi người: kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân, tức y vòng duyên bất giữ chư tần tác đối, mà tâm không cảnh tịch chỉ vị cửu trệ bất thông. Nghĩa là hiện đại này là con người ở trên đài này, mọi người tự có quyền định đoạt số phận mình chứ không do ai khác. Đây tôi nói nãy, tôi nói lời Phật nói là nội vô sở đắc, ngoại vô sở cầu ha. Ở trong khi mà tu hành là đừng thấy mình có được cái gì, đừng có chứng đắc cái gì, bởi vì sao? Vì là Phật tánh của mình vốn có, mình là Phật, thì dù tôi có đắc nữa là đắc trở lại cái Phật của mình vốn có mà thôi, chứ không phải là cái đắc đó, là cái đắc mới có. Cho nên là đối nội tâm là đừng bao giờ thấy mình có chính có đắc. Đối bên ngoài là không có cầu cạnh ai hết, vì cái bồ đề niết bàn không có ai cho mình được cả, mà tự mình phải bồi dưỡng, tự mình phải tu tập để cho có được cái bồ đề, và tự mình diệt trừ vô minh phiền não để cho có được cái niết bàn mà thôi, chứ không ai cho mình hết. Thế thì là Tổ Quy Sơn nói rằng là mọi người trên đời này tự mình định đoạt số phận mình, chứ dứt khoát không có do ai hết, không có do ai định đoạt số phận cho mình được hết. Bởi vì tất cái dòng duyên bất giữ chi cần tác đối, tự mình hạn chế những cái phiền não, những cái vô minh, những cái nguyên nhân đau khổ là do chính mình. Đừng để cho cái thấy của mắt, cái nghe của lỗ tai, cái ngửi của lỗ mũi, cái nếm của lưỡi, cái xúc của thân và cái nghĩ ngợi quan mang của ý. Con người có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nếu mà mình không làm chủ thì cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này nó tác động với vật chất ở bên ngoài, gọi là sắc trần. Nó tác động với những âm thanh bên ngoài, gọi là thanh trần. Nó tác động với các cái mùi thơm tho bên ngoài, gọi là hương trần. Nó tác về cái lưỡi, nó tác động với cái các cái món ngon, rượu nồng thịt béo bên ngoài, phải gọi là vị trần. Rồi nó đụng chạm với những cái vật mà trơn láng, là mịn màng, là mềm mại êm ả, phải gọi là xúc trần. Rồi nghĩ ngợi những cái mà tưởng tượng là thế ý mình đó, mà sống trong tưởng tượng, gọi là pháp trần. Thì giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nó tác động vào sắc thanh năng vị xuất pháp, mà nó có thể xảy ra các cái thứ mừng giận thương sợ yêu ghét muốn thân sơ phải quay tốt xấu. Do đó mà nó có cái phiền não vô minh, nó có đau khổ bời bời chồng chất từ ngày này qua tháng khác, thậm chí từ kiếp này sang kiếp nọ. Trong khi đó thật sự là tâm không cảnh tịch. Tâm của chúng ta có khả năng làm cho nó thanh tịnh, nó trong sáng, nó an lành được kia mà. Còn sắc thanh hương bị xuất pháp bên ngoài, những cái cảnh mà tôi vừa nói đó, nó đâu phải là nguyên nhân làm tội lỗi cho ai. Cho nên nếu mà ta mà giác ngộ, ta làm chủ được số căn của ta, là đồng thời ta làm chủ được sắc thanh hương bị xuất pháp sáu cái tầng cảnh bên ngoài, thì tâm vẫn rỗng rang trong sạch, gọi là tâm không. Sắc thân nhân bị xuất pháp tầng cảnh bên ngoài, nó không làm gì cho ta bị tai họa, bị buồn phiền, bị đau đớn, bị khổ đau cả. Thế thì là cảnh, tôi gọi là cảnh tịch. Thế là tâm không cảnh tịch, tâm và cảnh ta làm chủ được rồi. Ta không để cho nó xoay chuyển ta rồi, thì tâm và cảnh vẫn còn y nguyên đó, mà ta không có bị những sự đau khổ, sự dày dò, sự chi phối của tâm và cảnh. Điều đó là điều thật mà tại hồi nào tới bây giờ mình không biết cái điều đó. Cho nên gọi là tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ Phật không. Mình có khả năng làm chủ. Đấy. Thành ra cái từ ở đây mà cái bằng nội vô sở đắc mà ngoại vô sở cầu, nó thuộc về cái giáo lý tối thượng thừa. Cho nên cái bộ kinh mà Tứ Thập Nhị Chương này là có những lúc nói về nhân thừa, có những cái đoạn nói về thiên thừa, có những đoạn dạy về thanh văn thừa, tức là tứ quả thanh văn mà các vị vừa học bữa rồi đấy. Còn những cái đoạn này đây là nói về thuộc về đại thừa nè, thuộc về tối thượng thừa là phải học vậy đấy. Nội do sở đắc, ngoại do sở cầu. Trong khi tu hành không thấy có sở đắc gì hết. Kể cả đắc tứ quả thanh văn, kể cả đắc địa vị Bồ Tát, kể cả đắc vô thượng Bồ Đề, cũng đừng thấy có đắc. Vì sao? Vì phải xác định chính mình từ lâu rồi, cái vô thượng Bồ Đề tự tánh của mình vốn có đó. Nếu mà không xác định cái đó, Phật tử để ý ra mà các vị mà hoặc là tinh tấn niệm Phật, tụng kinh, hay là làm cái phước gì đó ha, mà các vị thấy có được, có đắc, có chính đó, có được sự ủng hộ của Bồ Tát, của Thiên Long gì đó, là các vị nên để ý coi chừng nó lạc đường một cái là trở lại không được. Theo ý kinh đó, mà kinh điển đại thừa thì các vị giàu cho các vị có làm được nhiều việc thiện, nhưng các vị đừng có chấp mắt vào những cái việc thiện mà mình đã làm. Còn như chư Phật, chư Bồ Tát đó mà, Phật dạy cho các Bồ Tát mà dù các vị Bồ Tát mà có độ được vô lượng vô số vô biên chúng sanh đi nữa, cũng đừng thấy là mình là cái người độ, cái người cứu độ chúng sanh. Còn nói ra thích nhờ thông thường thôi, người ta cũng dạy rằng thi ân là bất cầu báo, giữ nhân là vật tuy hối. Nếu mình làm ơn cho người ta rồi không cầu đền trả, mình ban bố, mình cho giúp đỡ người ta gì rồi đừng có hối tiếc. Đó là cái đạo lý, đó là cái đạo lý nó ăn hợp với cái giáo lý của đại thừa. Bởi vì tự tánh của mình là thanh tịnh, tự tánh của mình là bố thí, nó không có tội lỗi mà, nó không có tham lam mà. Cho nên bây giờ mình làm việc bố thí gì nữa là nó phù hợp với cái tự tánh sẵn có của mình. Tự tánh của con người là không có tội lỗi, cho nên là mình có giữ gìn những cái điều răn cấm, mình làm những điều lành đó là nó hợp với cái tự tánh thanh tịnh của mình thôi. Tự tánh của mình là thiện, là lành mà, cho nên nếu mình nhẫn nhục được cái nhẫn nhục nào đó cũng là nó phù hợp với cái tự tánh thanh tịnh sẵn có của mình thôi. Rồi tinh tấn tức là bố thí thì giới những nhục tinh tấn thiền định ha, dầu làm sao cái điều đó, dầu luôn luôn tinh tấn làm lành, dầu là tu tập thiền định đi nữa, thì làm cho cái thân tâm của mình nó thanh tịnh, cái trí tuệ của mình nó phát sanh, thì cái đó là cái sẵn có của mình. Vì vậy mà ráng mà để ý cái chữ mà cái bằng nội vô sở đắc, ngoại vô sở cầu. Chỉ cần nhớ một câu, đây là câu này là của chư Phật trong ba đời à. Ba đời nói là chư ác mạt pháp, các điều giữ các vị đừng làm, chúng thiện phụng hành, hãy phát huy làm tất cả những điều gì lành. Thế thì là những gì là ác, những gì lành là tôi đã nói mấy lần rồi ha. Dựa trên cái việc làm nào mà có lợi cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh thì gọi là lành. Lời nói ra, việc làm bằng hành động, ý nghĩ, lời nói, việc làm mà có lợi mình, lợi người, lợi tất cả thì cái ý nghĩ, cái lời nói, cái hành động đó gọi là thiện. Ngược lại, ý nghĩ biểu hiện ra lời nói, biểu hiện ra hành động bằng tay chân, bằng việc làm mà nó có hại cho người, cho tất cả thì gọi đó là ác. Thế thì là bây giờ ở đây là các vị nhớ rằng chư ác mạt ác, các điều ác đừng làm, chúng thiện phụng hành, cố gắng làm tất cả cái việc mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh. Cái câu thứ ba là tự tịnh kỳ ý, tự mình cố giữ gìn cho cái ý của mình, cái ý, cái tâm ý của mình cho nó thanh tịnh, đừng nghĩ việc ác, đừng nghĩ những cái việc mà lợi kỹ mà tổn nhân. Đây là gọi là tự tịnh kỹ thị chư Phật giáo, đó là cả cái nền giáo lý của đức, của đạo Phật ở trong bốn câu kệ đó. Đây vì vậy mà nắm vững cái nguyên tắc đó rồi thì nội vô sở đắc mà ngoại vô sở cầu. Trên đường tu hành không thấy mình được cái gì hết, không cần mong mình được cái gì hết mà vẫn có được rồi đó nha, được phước đức vô lượng vô biên á. Còn bên ngoài không cầu ai hết mà phước đức trí tuệ vẫn phát sanh, sự an lạc, sự giải thoát càng ngày càng tiến lên mà không có bị lưu trục được. Cái gì là nắm vững bốn cái ý nghĩa của câu kệ đó. Tôi nhắc lại bốn câu kệ để các vị nhớ cho gọn nha. Chữ ác mà phát, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo. Bốn câu kệ đó là cách đây hàng hà sa số kiếp về cái thời kỳ Phật mình còn tu nhân á, là hy sinh thân mạng để học bốn câu kệ đó. Ở trong kinh chép là hồi đó Đức Phật còn là trong cái lúc tu mà, là một người đi tu hành có một cái lúc nọ là tiền thân của Phật trong thời xa xưa, có một lúc này là vua, làm vua mà bỏ ngôi vua để tìm đạo học. Nhưng mà cái thời kỳ đó khó kiếm được giáo lý đại thừa, không biết tìm ai mà dạy. Thế thì nhà vua mới đi tìm non này núi nọ, từ chỗ này tới chỗ kia, mới nghe học được hai câu: chư ác mạt phát, chúng thiện phụng hành. Nghĩa là các điều ác thì đừng làm, mà nên làm phát triển các điều lành. Nhà vua lúc bây giờ nói bằng lòng quá, hai câu kể này bằng lòng quá. Nhưng mà nghĩ rằng là kể là thường thường bốn câu, mà sao bây giờ mới có hai câu, còn hai câu nữa là gì, hỏi ai đây, tìm ở đâu bây giờ? Thế thì lúc bây giờ có một cái vị đó hình tướng kỳ dị thô xấu, mắt lồi răng lộ, mặt mũi sầm xù xì xấu xa lắm, quá dị lắm, đến với ông nhà vua đấy, nói bây giờ ý ông là ông còn muốn biết hai câu kệ nữa chứ gì, tôi có thể dạy cho ông với một điều kiện. Thì nhà vua vì là ham mộ giáo lý Phật, ham mộ tư tưởng và đại thừa giáo lý Phật để tu mà, nhà vua hỏi chứ ông biết câu kệ đó có thật không. Cái vị kia nói rằng là cái vị đó là giống như là yêu tinh, là khác đó. Nói rằng điều đó tôi biết, nhưng mà còn ông đòi điều kiện là điều kiện gì? Thì cái vị là sát yêu tinh kia mới nói rằng là tôi bây giờ là tôi đang đói bụng lắm, tôi muốn có một bữa ăn ngon, rồi thì tôi nói hai câu kệ đó cho ông được thôi. Hỏi ông ăn gì, nói tôi ăn ông ấy, ăn thịt ông, nếu ông chiêu cho tôi ăn thịt ông là tôi nói hai câu đó được. Thế là nhà vua nói rằng là nếu mà ông ăn thịt tôi rồi thì ai nghe, mà tôi được rồi, bây giờ thì ông nói cho tôi nghe trước, tôi học thuộc trước, không rồi tôi chấp nhận cho ông ăn. Thế thì là cái vị quỷ La Sát kia nói rằng được rồi, vậy là ông chuẩn bị. Thì, nhưng mà còn cái điều nữa là khi mà ta ăn là không phải là ông đang đứng dưới đất về mà ta ăn được đâu nha. Bởi vì bây giờ là sức lực ta cũng yếu rồi, mỏi mòn rồi, mà lại tuổi cũng lớn, răng cỏ nó xíu xáo. Cho nên là khi ta ăn là nhà ngươi phải leo lên cây mà nhảy xuống đừng cho nó té, cho nó dập, cho nó mềm mà ta ăn mới được ấy. Thế thì lúc bây giờ là nhà vua bằng lòng. Bằng lòng thì là cái vị La Sát đó mà nói ra hai câu sau đó nha: chư ác mà tác chúng thì muôn hành, là nhà vua đã nghe biết rồi. Nói thêm hai câu là tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo, nghĩa là ông phải, có nghĩa là cái câu đó là ba nói rằng mỗi người phải tự thanh tịnh, tự làm cho cái ý, cái tâm ý của mình cho thanh tịnh, đừng để cho nó có những cái nghĩ ngợi ra những cái điều mà bất thiện nghiệp, như là hai người, hai tất cả chúng sanh, đừng có nghĩ xấu đó. Các điều ác đừng làm rồi, các điều lành phải làm, và cái ý, cái tâm ý mình phải cho thanh tịnh. Thanh tịnh là không nghĩ ác mà cũng không nghĩ thiện, lúc bây giờ cái thật là thanh tịnh. Thì đó là cái nền giáo lý của ba đời chư Phật dạy như vậy. Nói xong rồi là nhà vua mới tìm cách, mới viết ở trong đá, trong vách đá ha, mấy câu kệ đó. Rồi bằng lòng leo cây cao để nhảy xuống cho cái vị La Sát ăn. Thì trong cái lúc mà leo lên cây mình nhảy xuống ra thì là thật sự không phải là La Sát, mà là trời đế thích hiện ra một cái thiên y, nghĩa là trùm đỡ hứng lấy nhà vua. Thành ra rồi khởi vẫn an toàn, không có sao hết. Và từ đó mà được bốn câu kệ đó mà tu hành tinh tấn cho tới thành Phật. Thế thì là cái vấn đề tu hành là vậy đó. Vấn đề là chư ác mà phát thôi, các điều giữ đừng làm thôi, phát triển làm tất cả các điều lành thôi, và giữ gìn tâm ý cho thanh tịnh. Đó là lời dạy của ba đời chư Phật. Đừng có cầu nguyện gì hết, đừng có mong đợi ai, đừng có gian xin ai. Nó kêu bằng nội vô sở đắc, ngoại vô sở cầu. Vì mình là Phật mà. Phật tử để ý cái đó là khó đó nha. Còn mấy câu này còn khó hơn nữa đó nè: tâm bất hệ đạo mà diệt bất kiết nghiệp. Cái câu này khó lắm. Đây là nói về cái chuyện mà người sa môn, cái người xuất gia cơ. Nghĩa là trên con đường tu hành xuất gia không quan tâm gì nhiều về vấn đề đạo. Không có quan tâm vấn đề đạo. Tôi nói ví dụ như là nè, đây là mình nói nghe nó dường như là nó có khi nó đụng chạm tới cái, mình mượn cái ví dụ nhưng mà có thể nó đụng chạm đấy. Tôi nói ví dụ như bây giờ các nước ở bên Nam Tư luôn ha, như các nước phương Đông đó nè, cái đạo Hồi, gọi là đạo Hồi ha, hay là Ấn giáo Ấn Độ, ghi cái chủ trương, cái triết lý của đạo Hồi chủ trương như thế này, vì cái tôn chỉ của Ấn giáo chủ trương như thế kia, rồi vì cái cách thờ phượng cúng kính của cái đạo Sích chủ trương như thế nọ, mà đạo này công kích phá chùa chiền đền thờ của đạo kia công kích giết người của đạo nọ, thế thì là vì đạo mà giết lẫn nhau, gây ra sự đau khổ lẫn nhau. Thế thì là cái sự tu hành như vậy là gọi là hệ đạo đó, nghĩa là bị đạo nó ràng buộc, cái chằng chịt mình ở trong đó. Nó mình bị đạo mà tự nhiên mình không có được giải thoát, không có được an vui, không có được hạnh phúc, mà lại càng gây đau khổ cho những cái người mà khác đối với đạo mình. Thế thì cái lối tu như vậy, nếu mà có chết đó, thì người ta ta gọi là chết vì đạo rồi, ta phong là thánh tử đạo. Chứ kỳ thật cái đó không phải, học đạo Phật không phải vậy. Nếu anh tu mà anh vì đạo, mà anh làm đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh, thì cái hệ đạo đó, anh bị cái đạo nó ràng buộc thôi. Anh buộc anh vào trong đạo, rồi cái đạo đó lại buộc anh. Rốt cuộc là không có được cái gì hết. Cho nên cái chuyện tu hành mà gọi là tâm bất hệ đạo này là cao sâu lắm. Đừng có để cho cái đạo nó buộc mình. Ví dụ như giờ vì một cái quyền lợi của đạo mà mình xúc động bằng kiểu này, mình kiểu kia kiểu nọ để mà tương tàn tương sát giữa người và người để mà gọi là bảo vệ đạo, cái đó là không đúng. Cái đó là về mặt xã hội, về mặt chính trị, về mặt phe đảng, quyền lợi riêng tư thì ta làm chuyện đó là chuyện của người ta. Còn nếu mà người ngồi tu mà muốn có bồ đề, nếu bạn muốn có giải thoát giác ngộ thật sự, người ta không có để cho cái đạo nó cột người ta, cũng như người ta không tự cột mình vào trong cái đạo đó. Cái đi trên con đường đạo là khóc lên diệt trừ vô minh phiền não, diệt trừ tham sân si mạng, diệt trừ phẫn hận phu não tật sang cuốn tiễn hại kiêu vân vân, để ta có được cái tự tánh tinh tịnh niết bàn, có nó hiển lộ ra trí tuệ của ta nhìn dạng pháp ra không. Thế thì bồ đề tự tánh của ta nó hiển lộ ra, cho nên cái trí tuệ giải thoát giác ngộ của mình mà cột vào ở trong những cái hoàn cảnh vô minh tiềm phước để mà giết chóc lẫn nhau, để mà dành một bức tượng, để mà dành một cái đền thờ, để mà dành một chỗ đất, sai lầm. Câu như vậy không đúng. Thành ra cái câu mà tâm bất hệ đạo, diệt bất kiết nghiệp, cái người tu á là không cột mình vào trong đạo, cũng không để cho đạo nó cột mình, không có kết nghiệp. Ví dụ như ngày nãy tôi nói là các vị mà tối coi TV mà trên đài trên truyền hình á, cái đạo ấm giáo phá một cái nhà thờ cổ kính mấy cả ngàn năm, cái nhà thờ hết sức là lớn lao, mà khi công kích nhau rồi họ đem đồ tới là cả hàng ngàn người, mấy chục ngàn người lại sang bằng một cái đền thờ kinh khiếp. Thế thì là cái đó gọi là tâm bị hệ đạo, bị đạo nó buộc, mình buộc mình vào đạo rồi đạo nó buộc mình, rồi giết nhau chết nhau cả hàng ngàn người. Cho nên là học những câu kinh này là nó sâu sắc. Không như vậy thì là mới có thể đi ngay con đường chánh của đạo Phật. Vô niệm, mấy con ngày tôi giảng đi thở quá, vô niệm vô vô tác, phi tu phi chứng, bất lịch chư vị như tự sùng tối danh chi vi đạo. Cái chương này quá sâu, không biết các Phật tử nghe làm sao hả? Nghe sao lại làm sao các vị cho tôi ý kiến nha, làm sao các vị là góp ý kiến coi nghe coi sao. Mà cái gì nghe mà các vị thất chạy thì tôi cũng phải chuẩn bị tư thế rút lui. Nếu các vị chạy tôi mới rút lui chứ cái đạo lý này nó quá sâu đi. Mà nếu các vị mà nghe mà học được cái này là các vị mới là vượt bực đó nha, coi như đi thang máy trên đường tu là các vị đi thang máy nó thành công như đi thang máy. Còn mà nghe không nổi thế này thì trên đường tu là giống như mình đi thang nấc thang mà, cái nhà trăm tầng 80 tầng như là cái ngôi nhà chọc trời bên Mỹ mà đi thang thường thì mệt lắm, đi không nổi. Còn học cái giáo lý này trên đường tu là mà các vị nắm được là như đi thang máy. Vô niệm vô trụ, vô niệm vô pháp, phi tu phi chứng. Vô niệm thường thường là các vị đi vô chùa là ai mà không dạy các vị niệm, dạy niệm Phật dữ lắm đấy chứ. Nhưng mà giờ kinh này học nó bảo là vô niệm chứ là không niệm gì hết hay sao? Rồi vô tác, Bồ Tát là sao không làm gì hết à? Rồi ở không chơi lo lửng chờ cho hết tối ngày vậy là ăn mặc ăn ngủ thở vậy thôi hay sao? Rồi phi tu phi chứng thì không tu gì hết, không chứng gì hết. Kinh gì lạ đời vậy? Nhưng mà nói sâu sắc vô cùng. Cái chữ vô niệm ở đây á là chà, tôi nói mấy câu này còn đáng sợ nữa. Mà cái câu này là cái kinh Pháp Bảo Đàm của Lục Tổ Huệ Năng đúc kết 4 câu. Mà có khi là tôi đang đi trên đường vậy, tôi ngồi xe rồi tôi tự tùy mình tôi à. Cái đạo lý này nè, nó ăn với cái đạo lý mà Lục Tổ Huệ Năng nó có 4 câu à. Cuối cái kinh Pháp Bảo Đàm có 4 câu. Ngột ngột bất tu thiện, đang đang bất tạo, không làm lành, bừng bừng không làm dữ, lặng lặng như không thấy không nghe, hên hên lòng không vướng mắt. Vậy thôi, khỏi có nói tới tu hành gì hết. Đây, cái trạng thái tu hành vậy đó, nói rằng làm lành cũng không đặt vấn đề làm lành. Miễn là các vị không làm ác cho người ta thì tự nó thành ra thành ra lần thôi à. À cho nên là nói làm lành cũng chẳng cần luôn, cái bằng một một cái phương tiện cơ chẳng làm lành. Miễn là các vị nắm cái tiêu chuẩn là ác là vì ác các vị không làm, mà không làm ác thì tự nhiên các vị thành lành thôi, cho nên khỏi nói làm lành. Bần bần chẳng làm dữ, coi thường thường là mà không làm dữ thì nó tự nó lặng 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 chẳng thấy nghe, thấy tất cả mà coi như không thấy gì hết, nghe tất cả mà coi như không nghe gì hết, không nghe gì hết mà nghe tất cả, thấy tất cả mà như không thấy gì hết, như không thấy gì hết mà thấy tất cả, cho nên biết tất cả mà như không biết gì hết, như không biết gì hết mà biết tất cả. Đây cái lối tu đó là cái mình thản thản tâm vô trước, nghĩa là cái tâm thênh thang không có dính mắc vào đâu, thấy nghe ngửi nếm xúc biết, coi như không thấy không nghe không ngửi không nếm không xúc không biết mà thấy hết nghe hết ngửi hết xúc hết nếm hết và biết hết. À cái đạo lý đó đó, cho nên là cái bằng vô niệm vô tác, không thấy mình làm gì hết, làm mà không thấy mình làm gì hết. Phi tu phi chứng, à tu á, thường thường là các thầy cũng như là tất cả cùng động viên nhau ráng đi chùa tu hành này cho có phước cái gì, gọi là đi tu vào chùa học đạo để mà tu mà. Ở đây nó đạt tới cái chỗ thì dùng cái chữ gọi là phi tu phi chứng. Sau này có cái đoạn cái mà tu vô tu tu, hành vô hành hạnh. Thường thường ta gọi là tu hành đó mà, ở đây gọi là tu vô tu tu, hành vô hành hạnh. Tu cái pháp không tu, hành cái đạo vô hành. Tu cái pháp không tu là sao? Là vì miễn là chư ác các vị mạt tác không làm, các cái điều lành các vị ác không làm thì tự tánh của các vị là Phật tánh, là tự nó thanh tịnh bản nhân rồi. Thế thì là các vị không có hành gì hết mà coi như đã hành tất cả rồi. Không có làm những điều ác. Bởi vì cái đạo Phật đó nha, nhớ rõ nha, cái đạo Phật đó cho rằng tất cả những việc ác là không phải là cái sẵn có của mình đâu, mà tất cả cái việc lành nó mới là cái của mình sẵn có. Cho nên mà không làm ác thì tự nó là nó thành ra tu rồi. Thành ra chư ác mà tác ra các điều ác không làm là tự nó thành ra thiện, mà tự nó thành thiện tức là coi như tu rồi, ta không có tu gì nữa hết á. Bởi vì bản chất của con người, Phật tánh của con người, Như Lai Như Giác dự tâm của con người là tự nó lành rồi, thành ra không có tu gì hết á. Nói tu thì người ta không có tu, cũng như là tại vì tấm gương đó nó bụi bặm, nó bị đóng khói bụi này dơ bùn đất này kia làm cho lu ha, thì ta gọi là lau gương. Cái kỳ thật không phải lau gương mà là lau bụi. Lau bụi rồi tấm gương nó tự sáng thôi, thành ra gọi là tu. Chứ kỳ thật không có tu gì hết, mình gọi là tu đó là lau bụi đó, lau bụi bặm đó, rồi tấm gương nó tự sáng mà. Cho nên cái đạo lý này là cái đạo lý sâu sắc. À, phi tu phi chứng. À, tu cái hạnh vô tu, nếu là không làm ác là được rồi. Còn phi chứng là sao? Đây cái chỗ tôi nói nãy đó. Trong khi tu hành đừng có cầu mong chứng đắc, không có chứng cái gì hết thảy. Như bữa hổm tôi đã giảng rồi đó, cái quả tu đầu hoàng mà gọi là chứng quả tu đầu hoàng là các vị làm gì? Đoạn từ thân kiến, biên kiến, bà kiến, kiến thủ, giới cấm, giới cấm thủ, tức là đoạn từ kiến hoặc, thì tự các vị gọi là tu đầu hoàng. Cho nên nói là cái quả tu đầu hoàng mà đắc cái quả tu đầu hoàng thì thật là các vị không có đắc cái gì hết. Các vị mà trừ được những cái sai lầm về hiểu biết như vậy là các vị được quả tu đà hoàng rồi đó, chứ các vị có đắc cái gì đâu. Cho đến như cái quả vị a la hán là cái quả cao tổ có trong bốn quả, mà diệt trừ được chín cái phần ha, từ thô cho tới vi tế là tham sân si mạn nghi, chia làm chín bậc từ thô trọng cho tới thật là vi tế mà các vị trừ được hết, thế thì là các vị được quả a la hán rồi. Thân này, tâm này, cảnh này, người này thành a la hán. Cũng như ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, ông Tu Bồ Đề xưa kia cũng con người đó, thân tâm đó, cảnh đó, mà các vị diệt trừ cái sai lầm về tư hoạch đó mà thì ta được a la hán, chứ có thì thật có được gì đâu, cũng con người đó thôi. Cũng lục căn, cũng tứ chi, cũng ngũ tạng, cũng lục phủ đó thôi. Mà không có quá giải hết được cái sai lầm về hành động gọi là tư hoạch, cái sai lầm về hiểu biết gọi là kiến hoạch hả? Quá giải được những cái thứ đó thì gọi là A-la-hán. Nào có chứng cái gì đâu, nào có đắc cái gì đâu, cũng chính là mình thôi mà. Còn khi còn bị kiến hoạch và tư hoạch á, những cái sai lầm nó bao phủ bên ngoài, thì cũng chính thân này tâm này mà gọi là hàm phu bạc địa, dễ thôi. Cho nên là trên cái đường tu là nó khó, là cái đạo lý kinh điển tối thượng là ở chỗ đó. Thành ra tôi nói thật với các Phật tử nha, giảng cái kinh này là khó giảng lắm chứ không phải là dễ đâu, bởi vì nó sâu sắc, cái đạo lý nó như vậy đó. Do đó cho nên các Phật tử mà nghe đó là cũng phải để tâm mà tư duy mà nghe thì mới thấy cái đạo lý nó sâu xa, mới thấy cái cần thiết nó hay ho. Còn bằng không là khó nghe lắm đó. Thế thì là phi tu là không có tu gì hết, không chứng gì hết ha. Nhưng mà nhớ rằng kỳ thật là chứng rồi đó. Bất lực chư vị như tự sùng tối đó, nghĩa là không cần trải qua cái địa vị chứng đắc nào hết, mà tự mình cao tột, tự mình có giải thoát, tự mình có giác ngộ, tự mình có niết bàn, tự mình có bồ đề. Cái người học đạo như vậy đó gọi đó là học đạo, là người học đạo đó. Danh chi di đạo, đạo là vậy đó, học cái đạo lý vậy đó. Thế là cái đoạn đó sâu lắm đó nha, tự đi đó. Bây giờ tới cái đoạn tiếp này. Đây là cái này là đang nói cái đạo lý. Cái chương vừa rồi đó, cái bài vừa rồi đó là nói cái đạo lý tối thượng thừa đó. Rồi bây giờ cũng cái kinh Tứ Thập Nhị Chương này, mà cái bài này lại nói về về thiên thừa. Phật giải rằng chúng sanh lấy mười việc do mười việc mà nó thành ra thiện nghiệp, và cũng do mười việc mà nó làm thành ác nghiệp. Dựa trên mười việc, mà mười việc đó có thể làm thành thiện nghiệp, rồi cũng mười việc đó mà có thể trở thành ác nghiệp, tức là thập thiện và thập ác. Mười việc đó là gì? Là thân tam, khẩu tứ, ý tam. Nghĩa là về thân của con người, nó có khả năng tạo ra ba nghiệp thiện, hoặc là tạo ra ba cái nghiệp ác, gọi là bất thiện. Về miệng của con người, nó có khả năng tạo ra bốn cái điều ác của miệng, mà nó cũng có thể tạo ra bốn cái điều thiện do miệng. Rồi ý tức là cái bộ óc của chúng ta đấy, là ý căn á. Về cái ý thức của chúng ta, nó cũng có thể tạo ra ba cái hành động về cái nghĩ ác, mà nó cũng có thể tạo ra ba cái ý nghĩ thiện. Là gọi chung là thập thiện, mà cũng có thể là thập ác. Cho nên là nói cái chuyện tu hành là nói nghe cho nó nhiều, gọi là bo tám dạng 4000 pháp môn, chứ kỳ thật là gom lại có ba việc thôi. Ba việc mà nói rộng ra là 10 ha. Có ba việc à, là tu về thân, tu về miệng và tu về ý. Tu có ba việc đó gọi là thân, khẩu, ý. Thiên kinh giảng điển nói nghe nhiều vậy, chứ thật là tóm lại là tu, gọi là tu để sửa mà. Thì có ba việc à, thân, miệng và ý. Vì thân có khả năng tạo ra những nghiệp ác như là giết người, trộm cướp và tà dâm. Đây tức là sát, đạo dâm, giết người, trộm cướp và tà dâm. Nếu làm vậy, người mà làm vậy, người mà không tự chủ để làm ba cái điều đó thì gọi là tam ác nghiệp, gọi là ba cái nghiệp ác của thân. Có lại chế ngự được những cái việc làm đó, những cái hành động đó, tức là không giết người, mà tốt nhất là thêm cái nữa là không giết những cái con thú vật vô cớ, gọi là không sát sanh. Rồi không cướp, không trộm, rồi không tà hạnh. Đó là coi như là dừng bước trước cái hố sâu tội lỗi rồi. Thêm một chữ không ha, giết người, trộm cướp, tà dâm. Rồi thêm một chữ không, không giết người, không trộm cướp, không tà dâm. Đó là bắt đầu thiện đấy. Nhưng mà cái thiện đó là phải gọi là cái thiện tương đối còn tiêu cực. Coi như dừng bước trước cái hố sâu tội lỗi thôi, mặc dù là thiện nhưng mà còn tiêu cực. Còn mà phát triển thêm tích cực á, không giết người mà lại còn làm bất cứ những hành động nào mà lợi cho người, lợi cho vật, cứu sống người và cứu sống vật, đây là cái bằng thiện tích cực đó. Rồi không trộm của người, không cướp của người, mà còn giúp đỡ người bằng mọi cách, mọi khả năng, để cho người ta được an vui, được hạnh phúc trong công việc làm ăn cũng như trên trong vấn đề hiểu biết. Thế thì là không trộm cướp mà lại còn giúp đỡ cho người ta nữa cơ. Đó là thiện tích cực đó nha. Trong cái giúp đỡ đó có giúp đỡ về mặt văn hóa, về mặt kiến thức, về nghề nghiệp dạy người ta cũng là một cách giúp đỡ. Hoặc là mình cho người ta mượn tiền, mượn giống miếng gì đó để ta làm nên sự nghiệp, đó là cách giúp đỡ về vật chất. Thế thì đó là thiện tích cực đó. Rồi không tà dâm, không tà hạnh, mà còn nhắc nhở động viên mọi người, những người bạn bè mà có cái tính mà chưa được là thuần, chưa được tốt, nên nói những cái tai họa của cái việc chơi bời lêu lỏng, cái việc đèn mờ, khách sạn bị ôm, ví dụ vậy ha, nói cho những người bạn bè nghe cái tai họa của sida, của thác loạn, làm cho mọi người trong xã hội đều tốt hết. Đó là cái thiện tích cực về ba nghiệp đấy. Thế thì thân ta có thể làm ba nghiệp ác, rồi chấn đứng được ba nghiệp ác lại, rồi phát triển lên nó thành ra ba cái nghiệp lành của thân. Đây. Và miệng tu và miệng cũng vậy. Nếu không tu gì hết thì cái miệng này nè, nó có khả năng nó láo là một nè, nó lưỡi hai chiều tức là nó đâm thọc là hai nè, nó là theo dệt thêm thắt là ba nè, và nói ác khẩu, nói như là độc địa ác khẩu là bốn nè. Thế thì là bây giờ đây là dựa đến cái miệng này mà bắt đầu gọi là người Phật tử mà bắt đầu theo một chữ không, không nói láo, không nói đâm thọc, nói lấy hai chiều, không nói lời theo dệt thêm thắt để quyến rũ cám dỗ người ta, không nói lời hung ác. Thế thì đó là coi như dừng bước trước cái hố sâu tội lỗi của miệng nè, rồi phát triển lên cái gọi là lành đây nè nha, gọi là thập thiện đây nè nha, bốn là cái nghiệp lành của miệng đó. Thì không nói láo mà lại còn nói những cái lời chân thật để về hướng dẫn nhiều người nói những lời chân thật, không nói lưỡi hai chiều mà còn nói những cái lời, không nói lưỡi hai chiều đâm thọc cho người ta, ly nhớ ân nghĩa chia rẽ của người ta, mà còn nói những cái lời để lợi ích, đem lại sự lợi ích, sự đoàn kết, sự thương yêu cho người ta. Đó là thiện tích cực của miệng đó. Không nói lời theo dệt thêm thắt để mà cám dỗ dụ người ta, mà cái nào thấy nó có hại, nó có nguy cơ tai hại cho người khác, cắt nghĩa rành rẽ để cho người ta đừng có xa vào những cái là cái tiếng đờn giọng quyển để người ta đi tới cái chỗ nguy hại. Đây là tích cực của miệng đó, thiện đó. Không nói lời hung ác mà còn là giúp đỡ bằng những cái lời mà đem lại sự an vui, sự hạnh phúc, gọi là từ bi hỷ xả để mà hướng dẫn mọi người. Thế thì là miệng có thể tạo ra bốn cái điều ác gây gốm, rồi bắt đầu cái giai đoạn thứ hai là chặn đứng bốn cái điều ác đó không làm, rồi bắt đầu cái đoạn thứ ba là phát triển lên những cái điều mà lợi ích cho người. Thế thì là nó trở thành từ bốn cái ác của miệng đổi thành bốn cái thiện của miệng, của khẩu. Ý cũng vậy, nghĩ những điều hại người, nghĩ những điều tham lam quyền lợi cho mình, nghĩ những điều giận dữ, nghĩ những điều si mê để tác động ra xã hội. Bây giờ không nghĩ những cái điều tham lam không nghĩ những điều giận dữ, không nghĩ những cái điều tối tâm, mà còn phát triển á, nghĩ ra những cái đức tính từ bi hỷ xả, bố thí thì giới, nhân nhục tinh tấn, thiền định và trí tuệ, không tham mà còn làm những việc lục độ, tu theo cái lục độ vạn hạnh nữa cả. Không sân mà phát triển là cái đức tính từ bi hỷ xả rồi. Không si mà phát triển tu hành là những cái trí huệ rồi. Nhận thức chân lý nè, học đạo đâu rõ ràng tinh tường là không còn mê tín dị đoan nè, là những điều lại lạc cho tất cả. Thế thì là chúng sanh dựa trên dựa trên 10 việc mà có thể thành ra 10 việc ác gọi là học ác, cũng dựa trên 10 việc đó mà đổi cải đổi nó thành thập thiện. Mà thập ác hay thập thiện là dựa trên thân miệng và ý của chúng ta. Thế thì ta đang nói cái giáo lý cao vút của tối thượng thừa, rồi trở lại nói cái thập thiện nghiệp này nè. Trong chuyện này là hồi lúc tôi giảng thiên thừa đó, giảng rồi đấy, mà nó có trong cái bộ kinh tứ thập nhị chương này. Rồi cái chương này tới ra Phật dạy nha, nếu người nào có các cái điều lỗi mà không tự ăn năn sám hối để mà dứt các cái lỗi ở trong tâm mình, thì cái tội đó nó càng ngày nó càng chồng chất vào thân. Đây này là gần đi trở lại với nhân thừa đó. Giáo lý này đây gần như là giáo lý nhân thừa dạy cho người mới tu hành. Tất nhiên là cái người mà tu thập thiện là xuất gia cũng học cái này được, nhưng mà là cái này là cái phổ thông cho những người đại thừa, tiểu thừa và nhân thừa, tức là cái bậc sa cơ cũng nghe cái giáo lý này được. Phật dạy cái chương này rằng là người ta có các cái lỗi mà nếu không tự ăn năn, không tự sửa đổi, thì cái lỗi đó càng ngày nó càng chồng chất thêm nhiều, cũng như nước chảy về biển, lần lần nó thành sâu, nó thành rộng. Đây là ý muốn dạy về vấn đề sám hối đó nha. Đây tất cả Phật tử mà đi sám hối hàng tuần đó là cái ý này đó. Người biết lỗi thì phải sám hối. Sám hối là gì? Sám là sám kỳ tiền khiên, mà hối là hối kỳ hậu quá. Nghĩa là mỗi một lần mà các vị đi sám hối đây là các vị phải kiểm điểm lại coi trong nửa tháng qua hả? Đây là tôi muốn nói lấy cái mốc thời gian là nửa tháng các vị đi chuộng lần chứ gì, gần 30 các vị đi lại sám hối lần chứ gì. Thế thì kiểm điểm trong nửa tháng qua các vị có làm những cái điều gì mà có hại cho người, hại cho tất cả chúng sanh hay không? Nếu như kiểm điểm lại thấy rằng mình làm những việc đó nó có hại cho gia đình mình hoặc nhiều hoặc ít, hoặc là hại cho người, hại cho xã hội nhiều hoặc ít, các vị kiểm điểm hết. Cái bằng là sám kỳ tiền khiên đó, tức là kiểm điểm lại những cái lỗi mà mình đã lỡ làm. Còn hối á, là khi mà kiểm điểm rồi, kể từ đây bắt đầu đi lại Phật để thổ lộ cái tấm lòng của mình lên rằng chúng con trước Phật tiền, trước chư tăng, trước Tam Bảo con rất ăn năn về cái việc làm đã qua. Và hối kiệu quá là từ đây về sau con xin nguyện trước Phật, Pháp Tăng, Tam Bảo con không làm những điều sai trái như vậy nữa. Đó là ý nghĩa của chữ sám hối đó, sám kỳ tiền khiên, hối kỳ hậu quá đó. Cái sám hối nó như vậy đó, thì giống như là cái người bệnh mà nó bực bội trong người, nó bức rất lắm, mà nếu mà nấu được một nồi nước sông một cái đúng mức đó rồi đó, là các vị xong nó ra mồ hôi, ra mồ hôi rồi là các vị thấy khỏe liền. Cho nên là người có lỗi mà sám hối á, ăn năn cần tình, mà trong cái danh từ chuyên môn của nhà Phật tôi gọi là phát lộ. Đúng ra là phát lộ trước Phật, phát tăng, chứ không phải là nói trong lòng đâu. Nhưng mà về trên người đời này phần nhiều là hay tự ái, hay tự ái, không có dám nói, không dám phát lộ, nói rõ trước Phật, trước Thầy. Cho nên là thôi thì các Phật tử tự sám kỳ tiền kiên, nghĩa là tự ăn năn trong lòng của mình trước Phật, phát tăng, rằng những cái tội lỗi mà con đã phạm trong nửa tháng qua, kể từ đây con biết đó là điều tội lỗi rồi, con không làm nữa, gọi là sớm chịu tiền thiên. Nhưng mà nhớ là nói rồi xong rồi lại thì sao, đừng có làm cái đó nữa. Chứ toàn mà lại xong rồi nói đàng hoàng rồi về làm nữa, rồi nửa tháng sau cũng lại nói vậy là nữa, thì lại cái đó nó rách áo mình không có hết tội gì cả, lại đổ mồ hôi nực nội rách áo. Phải sớm về tiền thiên mới được. Rồi phải hối kỳ hậu quá, tức là những cái việc đó hứa không làm nữa, là đừng có phạm nữa. Mà thật sự nếu các vị làm được vậy là ý như là bệnh mà bệnh nhặt người mà nhâm xong nó ra mồ hôi rồi nó nhẹ liền. À, cho nên ở bên đạo Chúa người ta có cái cách xưng tội cũng là một cách đó, đó. Người ta không biết, người ta nói rằng là cha đâu có quyền gì tha tội mà xưng với cha. Người ta nói cái đó cũng không đúng đâu. Mặc dù là cha không có phải là Chúa, không phải là có quyền tha tội, nhưng mà trên cái giáo lý của người ta là cha, một vị cha là thay mặt cho Chúa. Nó giống như là bên đạo Phật đó là một ông thầy là thay mặt cho Phật đấy. Cho nên nói với thầy, tác bạch với thầy là có nghĩa là như tác bạch với Phật. Mà cái người mà xin tội là cái người đó là như là cái người mà bị bệnh mà được có cái điều kiện xong để nó xúc mồ hôi vậy. Người ta mà ăn năn mà không có cái người mà để thổ lộ, không có cái điều kiện để thổ lộ là nó sinh ra sự dây dứt, sự đau khổ. Cho nên cái phương pháp sám hối của đạo Chúa cũng như của đạo Phật là nói cho cùng là nói giống nhau, đều có công dụng giống nhau, để cho người ta có cơ hội để ta nói ra, để cho nó nhẹ nó vơi đi. Và người ta hứa có người làm chứng rằng là những điều đó từ đây về sau con không làm nữa. Thế thì là cái việc xin tội đều có lợi ích, cũng như cái việc sám hối rất có lợi ích. Còn bằng không hả, thì cái người mà có tội mà không sám hối đó mà, thì mỗi ngày nó trồng chất thêm lên. Cũng giống như là đất á, đất cục mà mình cứ mình cầm từng cục nhỏ thôi, mà mình ném hoài riết nó thành đống đất rồi nó thành đồi đất, mà ném hoài vô nó thành núi đất. À, nước biển cũng vậy. Nước biển mà sở dĩ thành biển là vì nó gom nhớt cả những cái sông, những cái ngòi, những cái khe, những cái lạch, cho tới những cái giọt nước mưa, những cái hạt sương chiều mà nó rơi xuống từ cái hơi nước, từ cái giọt sương động trên cành lá mà nó tích lũy thành ra lập, thành ra khe, thành ra nguồn, thành ra suối, thành ra sông, rồi nó mới thành biển được. Vì vậy mà cái tội nhỏ mà không có sám hối, không có ăn năn là nó sinh ra, nó thành ra tội lớn. Cho nên cái phương pháp sám hối là rất cần lắm, Phật tử nên sám hối. Nhưng mà nhớ rằng là sám hối á, là sớm kỳ tiền khi hối kỳ hậu quá, chứ không phải là lại nhiều. Có chùa lại 108 lại là sám hối hồng danh thì Phật tử đủ khả năng, đủ sức, còn khỏe thì làm như vậy cũng được. Nó cũng có cái công dụng là mình chứng tỏ rằng mình hy sinh cái sự cân nhọc của mình trước Phật, để mình hy vọng rằng là gột rửa những cái, bù đắp lại những cái tội lỗi mà mình đã làm. Nhưng mà nếu người lớn tuổi đầu gối bị khớp, nó các cái thứ mỏi mà trong người đó mà, thì lại không có được. Nhiều thì cũng không có sao. Vấn đề lại Phật á, người ta có nhiều thứ lại lắm, chứ không phải nhất thiết là sám hối là phải lại. Miễn là các vị phát tâm như là ăn năn tội lỗi trước, hứa không làm nữa và nguyện chịu bỏ từ đây về sau, là cái đó là sám hối rồi đó. Còn cái lại nhiều ít là vấn đề khác, hoặc là lại đứng lên đứng xuống là một vấn đề khác không thua, hoặc là có người không đứng nổi ngồi quỳ mà lại, hay là ngồi xếp bằng kiểu nào đó lại cũng được hết, không bắt buộc. là bởi vì lại người ta có chia ra nhiều cách. Lại mà đứng lên đứng xuống đúng như cách thì gọi là thân tâm cung kính lễ. Còn như mà các vị mà không lại được á, mà các vị ngồi trước chánh điện hay là ngồi chỗ nào đó, mà các vị cái bàn cái trí của các vị thanh tịnh, mà các vị hứa là chừa bỏ lỗi cũ mà không làm, không tái phạm những gì sau này đó ha, những lỗi gì sau đó, thì lúc bây giờ các vị không có lại, là không nổi, già rồi, lớn tuổi rồi không lại nổi nữa. Thì lúc bây giờ không lại mà các vị có cái tâm mà nguyện chừa bỏ lỗi trước, kiểm điểm lỗi trước và nguyện chừa bỏ từ đây về sau không làm sai trái nữa đó, thì ta gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Dù các vị không có lễ mà coi như lễ rồi đó. Hoặc là các vị nhớ niệm Phật, các vị cái tâm hồn cho thanh tịnh á, tư duy về vô thường, về khổ, về vô ngã gì đó ha, mà tâm hồn thanh tịnh thì ta gọi là chánh quán tâm thành lễ. Nghĩa là sự thật các vị không có lễ đâu, lễ không nổi, bệnh hoạn. Nhưng mà chánh quán tâm thành thì coi như đã lễ rồi, đã sám hối rồi. Đấy. Còn nếu mà đi sâu đi cao hơn nữa là các vị nhận thức chân lý mà sống đúng chân lý, sống hợp chân lý rồi, các vị không làm các điều ác, các vị hoàn toàn là phát huy các việc lành, tâm ý các vị hoàn toàn thanh tịnh, thì các vị coi như là Phật tướng bình đẳng lễ. Các vị không có lễ mà coi như lễ đủ khắp cả mười phương chư Phật đó. Cho nên vấn đề sám hối là phải đặt cái vấn đề lễ Phật kiểu nào và lễ kiểu sao, có mấy cách lễ, là phải học như vậy đó. Thế này là cái người mà có tội mà biết sám hối thì như là bệnh mà được xong ra mồ hôi nhẹ liền, tốt lắm. Còn người không biết sám hối thì giống như là tích lũy từ cái nắm đất mà thành ra đồi đất, từ ra núi đất à, từ giọt nước à thành ra sông à, thành ra ngoài khe đập thành biển à. Vì vậy mà sám hối rất là cần. Thế thì là cái chuyện này đó ha. Đấy, tôi nói đại chúng để ý đó. Ở đây là cô Dự Thảo này có thuộc cả cái chuyện này đó. Nhưng mà có phân tách nổi là cái việc đó, nghĩa là trong này cái giáo lý này nó có lộn lạo. Khi thì nói tiên đính của Đại Thừa, khi thì hạ thấp cái bậc trung nói về Thiên Thừa. Và có những cái chuyên, có những bài giáo lý nói cả cái chuyện của nhân thừa của người Phật tử mới tu hành cũng cần thiết nữa. Thế thì cái chương vừa rồi tôi vừa nói là vấn đề sám hối đó là chung cho cả các thừa, nghĩa là kể cả người mới học đạo cũng cần. Hết giờ chúng mình ở đây.
Chúng sanh ở biên về nguyện độ, phiền não vô tận về nguyện đoạn, pháp môn vô lượng về nguyện học, Phật đạo vô thượng.